Đây là tiếp trong cái phẩm Bát Nhã của đoạn trước. Lục Tổ Ngài đã giải thích Bát Nhã cho chúng ta hiểu, thì phần này Ngài nói tiếp thêm về cái ý nghĩa Bát Nhã. Ngài bảo: này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân cái tánh trí huệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có. Cho nên biết muôn pháp vốn tự nhân tự nơi người mà dựng lập, tất cả kinh sách nhân người mà nói có. Duyên nơi trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu chợt như bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí, không có khác. Đó, ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy, Lục Tổ Ngài dạy thực là thực tế. Ngài nói rằng tất cả kinh điển của Phật lập ra, trong đó chia ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, rồi cả 12 bộ kinh, đều nhân nơi người mà lập hết. Tại sao vậy? Bởi vì người cái căn tánh nó bất đồng, có kẻ thấp, có người cao. Bởi vậy cho nên kinh Phật dạy có khi thì nói thấp, có khi nói cao. Nói thấp thì gọi là nói cho tiểu thừa, nói cao thì gọi là nói cho đại thừa. Thì như vậy kinh điển cách sai biệt là nhân cái trí tuệ của con người. Hoặc là người thấp thì phải nói theo chỗ thấp, người cao thì phải giải thích theo chỗ cao. Vì vậy mà có sai biệt. Rồi cho đến Ngài nói rõ rằng tất cả muôn pháp ở trên thế gian này vốn nó không có, mà bây giờ nó có đó, là do nơi người mà nó có. Bởi có người nên mới có muôn pháp. Tại sao vậy? Như tôi thường nhắc cho quý vị thấy đó, nếu không có cái tâm trí của con người thì lấy cái gì mà đặt tên? Đây là đồng hồ, kia là bình bông, nọ là cái vàng, vân vân và vân vân. Thì như vậy tất cả cái tên sai biệt của muôn pháp gốc từ nơi người mà lập. Nếu không có người thì muôn pháp nó là muôn pháp chứ không thành pháp nào hết. Mà không thành pháp nào thì làm sao gọi là muôn pháp được? Như vậy cho nên nó thành ra muôn tên ngàn thứ là gốc từ con người mà ra. Vì vậy cho nên biết rằng từ kinh điển cho tới vạn vật có cái tên sai biệt cũng gốc từ nơi cái tâm trí con người sai biệt mà có, chứ không phải ngẫu nhiên nó có. Nhớ như vậy. Thì như vậy để biết rằng không phải Đức Phật Ngài muốn nói nhiều thứ, mà sở dĩ Ngài phải nói nhiều là tại cái trình độ sai biệt của con người. Cũng như tất cả sự vật trên thế gian không phải có nhiều thứ, mà nhiều thứ tại cái gì? Tại người ta đặt, phải không? Người ta đặt ra thứ này thứ nọ, rồi mỗi thứ mỗi tên. Sử dụng như tất cả chúng ta ở đây, mà nếu cha mẹ mình không đặt tên mình nữa thì tới đây mình gọi gì? Thì làm sao cười thôi chứ không biết ai tên gì, phải không? Bây giờ mà có tên, cả trăm tên khác nhau là tại sao? Là tại cái giọng thức của cha mẹ mình đặt an bài người này tên A, người kia tên B, vân vân. Giờ mình thấy có cả trăm tên, phải không? Cả trăm tên, chứ sự thật nếu không có đặt bài cái tên của mình á, thì có mặt thấy nhau rồi thấy không biết tên gì. Mà không tên gì thì đâu thành người này người kia. Đó. Như vậy thì chỉ có tên người hết rồi, phải không? Bây giờ thành cả trăm tên á, là tại vì cái giọng thức đặt ra, phải đặt ra thành là có nhiều thứ. Thì như vậy ở đây nó muôn pháp như người mà lập là vậy đó. Bởi vì nhân nơi cái tâm trí của con người mà đặt tên nó thành ra muôn pháp. Chứ sự thật muôn pháp nó không có tên, mà nó thành tên là từ nơi người đó. Thì đây Ngài mới giải thích về người ngu và người trí. Sao gọi là người ngu, sao gọi là người trí? Người ngu nghĩa là họ chưa có hiểu, họ chưa có thấy được đạo. Còn người trí là đã hiểu, đã thấy được đạo. Thì như vậy cái người chưa hiểu, chưa thấy, đối với người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người ngu, phải không? Còn người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người trí. Nhưng bây giờ cái ngu trí nó có cố định hay không? Giả sử bây giờ cái người ông A, ông hiểu, ông B, ông chưa hiểu. Thì ông B chưa hiểu cho nên đến cái chỗ mà hiểu là chưa hiểu thì cái ông A gọi là trí, mà ông B gọi là ngu, phải không? Nhưng bây giờ đây ông B ông hỏi ông A, ông A nói còn ông B hiểu bằng ông A thì sao? Thì hai người ai ngu ai trí? Thì hai người đều trí hết. Thì như vậy cái ngu trí nó cũng không cố định nữa. Mình có cái tự cao nghĩ rằng ta là trí, người khác là ngu, rồi mình cứ tự ý tự cao tưởng là cái ngu trí là một cái thật. Đối với tỏ thấy không phải, khi chưa biết thì họ gọi ngu, tôi biết rồi thì họ cũng trí vậy. Tưởng như mình, tôi nói ví dụ như ở thế gian, một đứa bé học trò, khi nó mới vô học lớp 1, thì nó thấy thầy giáo, cô giáo là trí, phải không? Là nó là ngu. Nhưng mà nếu nó học tới chừng mười mấy năm sau, thì đối thầy giáo, cô giáo nó còn thấy trí thì ngu khác không? Thì giờ, cái lớp của nó học cũng bằng hoặc trên thầy giáo, cô giáo nữa, thì như vậy chừng đó đâu còn, nó đâu phải là ngu nữa, phải không? Đối thầy giáo, cô giáo nó thấy sao? Thì có lẽ bằng nó hoặc là không thua nó thì thôi chứ. Nó đâu có sợ như hồi xưa hồi mới vô học. Thì như vậy cái trí cái ngu đâu có cố định, phải không? Nó không có một cái gì cố định hết. Mà thế gian mình có tập, cứ thấy ai cái gì đó mình cứ cho cố định hả? Hoặc là khôn, hoặc là dại, cứ cho cố định. Chứ ở đây thì không phải. Ngu trí chẳng qua là biết và chưa biết. Biết thì gọi là trí, chưa biết gọi là ngu. Khi người chưa biết mà biết được rồi thì họ cũng trí như mình vậy đó. Thì cũng từ chỗ đó là chúng ta hiểu thêm. Như vậy thì chúng sinh với Phật có khác nhau hay không? Có cố định chúng sinh là chúng sinh, Phật là Phật hay không? Cũng vậy. Nếu mình biết ngu biết trí thì chúng sinh với Phật cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta chưa giác thì chúng ta là chúng sinh, mà Phật đã giác thì Phật là Phật. Mai kia theo đường lối Phật dạy mà chúng ta đã giác ngộ như Phật thì lúc đó là sao? Thì chúng ta cũng ngang với Phật rồi, phải không? Chúng ta không còn có là chúng sinh nữa. Thì như vậy chúng ta không có mặc cảm gì là mình phải làm chúng sinh kiếp kiếp đời đời hết. Chỉ có mặc cảm là mình không chịu giác, phải không? Nếu ngày nào tất cả chúng ta đều giác thì tự nhiên chúng ta như Phật chứ không có gì hết. Thì như vậy giữa phàm phu và Phật không có hai. Hai là tại vì có mê ngộ. Nếu mình bỏ mê, mình ngộ như Phật thì lúc đó mình với Phật là đồng, phải không? Nó không còn hai nữa. Như vậy từ cái nghĩa ngu và trí thì chúng ta thấy đến cái nghĩa mê giác cũng giống hệt như vậy. Không có một pháp cố định mà mình lầm, mình tưởng cố định là tự mình khinh mình. Cái đó là cái dở. Cho nên đây Đức Phật mới nói này, thượng chi thức chẳng ngộ, tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật. Thì rõ ràng quá rồi, thấy không? Khi mình chưa ngộ đó thì tức là Phật là chúng sinh. Tại sao vậy? Tại nơi mình có ông Phật sẵn mà mình chưa thấy ổng, cho nên lúc đó ông Phật đó làm chúng sinh. Rồi khi nào mình thấy ổng thì sao? Thì cái chúng sinh hồi nãy giờ biến thành Phật rồi. Thì như vậy cho nên nó một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật rồi, chứ đâu có xa lạ. Thì như vậy mình thấy giữa mình và Phật không còn có cách biệt xa lắm. Còn theo chúng ta học thì nói là từ phàm phu lên tới Phật là trải qua ba vô số kiếp, xa thiệt là xa, phải không? Còn giới tổ nói thì gần quá gần, nghĩa là chưa ngộ thì chúng sinh là Phật, mà một niệm ngộ thì Phật là chúng sinh. Hay là khi chưa ngộ thì Phật là chúng sinh, còn một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật, chứ không có xa, không có cách biệt. Như vậy thì sở dĩ có chúng sinh có Phật là tại mê với ngộ, chứ không phải riêng có một cái cố định là chúng sinh, cố định là Phật nào hết. Đó là cái chỗ then chốt để chúng ta thấy. Như vậy thì Ngài mới nói rằng cho nên biết muôn pháp chọn ở nơi tự tâm, đâu có phải từ nơi à, sao chẳng từ nơi tự trong tự tâm liền thấy được cái chân như à. Nghe là biết là muôn pháp nó đều tự nơi tự tâm, thì tại sao mình không nên ngay từ trong cái tự tâm của mình mà mình chống thấy được chân như đi, để đi tìm kiếm ông Phật tới đâu tới xa, phải không? Như vậy thì mê là Phật là chúng sinh, mà ngõ chúng sinh là Phật, thì như vậy thành Phật là thành ở trong tự tâm, mê ngõ là tâm, phải không? Mê ngõ là cái gì? À, là tâm. Thì như vậy thì tại sao không đào sới ngay trong tâm mình để thành Phật, để chạy đi cầu ở chỗ nào chứ? Thì như vậy có cầu đi lên ngũ cấm, núi ông cấm hay là ngũ đại sơn gì đó để tìm Phật hay không, hay là đi tới những cái núi nào cho xa, như là mình đi ra ngoài những cái ngọn núi thiệt cao chấm chớp để tìm chỗ thanh tịnh để có Phật, phải không? Hay là Phật ở đâu? Nếu biết thì ngồi ở giữa chợ cũng có Phật, phải không? Vì tâm mình là Phật, thì như vậy ngay ở trong tâm mà biết chuyển thì tự nhiên chúng sinh trở thành Phật chứ có gì đâu. Mà không biết chuyển thì tất nhiên Phật làm chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy lục tổ ngài cố bảo chúng ta ngay nơi mình muốn thành Phật thì chuyển ngay tự tâm mình, chứ đừng tìm kiếm nơi nào khác hết. Ai tìm nơi nào khác đó là lầm, là sai. Vì vậy cho nên ngài mới nói rằng tất cả đều là tự nơi tâm mình, mà tại sao không ngay nơi trong tâm mình để mà chống thấy chân như bản tánh. Đây ngài mới dẫn trong kinh Bồ Tát Giới nói rằng ta bản tánh của ta nguyên tự nó là thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Chánh nói khi liền khi đó bỗng quát nhiên, quát nhiên tức là rỗng rỗng thêm lại đặng cái bản tâm à, thì như vậy để tóm lại thì ý lục tổ này muốn nói cái đoạn này, chúng ta đã biết rõ rằng thành Phật hay thành chúng sanh là gốc tự tâm à, tự tâm mê hay tự tâm ngộ, phải không? Tâm mê thì chúng sinh, mà tâm ngộ thì Phật. Bây giờ chúng ta tu muốn thành Phật thì phải nhắm vào chỗ nào mà tu? Biết mê ngộ là chúng sanh là Phật, mà cái gì mê ngộ là tâm. Thì như vậy thì giờ muốn cho chuyển chúng sanh này thành Phật thì phải chuyển từ đâu? À, từ ngay nơi tâm, chứ không còn cái lối nào khác hơn nữa được. Như vậy thì chúng ta không có thể mà nghe nói rằng ông Phật hiện ở trên núi cấm rồi nhất bộ nhất bái đi lại ngài để ngài cho chứng minh cho mình thành Phật được không? Hay là mình phải ngay nơi tâm mình khéo chuyển đi thành ngộ thì đó là Phật. Như vậy thì ngài bảo chúng ta phải đào sới ngay nơi bản tâm, chứ đừng có tìm kiếm ở đâu xa. Đó là cái gốc của sự tu hành. Đây ngài dạy thêm này thượng tri thức, ta khi xưa ở chỗ ngũ tổ nhẫn một phen nghe liền được ngộ, chống thấy chân như bản tánh ấy do khi ấy đem cái giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho cái người học đạo chống ngộ được bồ đề, gọi đó mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy nơi bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại tri thức, tức là đại thượng tri thức, để giải hiểu được cái giáo lý giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chính, ấy là thượng tri thức. À, đây ngài nhắc lại, ngài nói rằng sở dĩ mà bây giờ ngài nói thẳng cái giáo pháp đó là bởi vì ngài xưa, từ khi mà ngài nghe được ngũ tổ nói một câu rồi liền ngộ đạo, mà khi ngộ đạo rồi thì bây giờ đây ngài đem cái chỗ đó để chỉ dạy lại cho người học sau này, để chống thấy được bồ đề, chống ngộ được bản tánh. Bây giờ nếu người nào nghe mà chưa ngộ thì nên tìm thiện tri thức. Mà thiện tri thức là ai? À, đây mới nói thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa, à, biết chỉ thẳng cái đường tránh, người đó mới gọi là thiện tri thức. Cho nên nếu mà nhiều người nói rằng học đạo Phật tổ dạy phải nhờ thiện tri thức hướng dẫn, nhưng giờ hỏi người nào là người thiện tri thức, thì tùy theo cái pháp môn. Nếu mà pháp môn thiền tông này thì tổ dạy thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa, à, và cái người đó chỉ thẳng con đường chính cho mình đi, người đó là thiện tri thức. Có cái nhân duyên lớn chỗ gọi là quá đạo khiến được thấy tánh. Có cái nhân duyên lớn là gì? Tức là quá đạo để khiến cho người được thấy tánh. Tất cả pháp lành, nhân làm nhân thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh ở trong cái tánh của người vốn tự đủ, có không có thể tự ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy phương tiện. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu ở bên ngoài. Nếu một đề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Đó, đây là cái chỗ mà lầm lẫn của một số người tu. Ngài nói rằng cái giáo pháp tối thượng thừa này được Phật tổ chỉ dạy, nếu ngay nơi đó mà mình ngộ rồi thì thôi, còn nếu không ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy để cho mình nhân đó mà ngộ. Như vậy thì muốn được ngộ là phải nhờ sự chỉ dạy của thiện tri thức để mình nhận ra bản tâm bản tánh của mình, chứ không phải cầu thiện tri thức ở bên ngoài để làm cho mình được giải thoát. Đó. Có nhiều người Phật tử cứ nghĩ rằng đi tới cầu thầy, cầu những cái vị mà tu hành nhờ cứu cho con hết phiền não, nhờ dạy cho con làm sao cho con hết khổ. Thì bây giờ nếu mà y theo pháp Phật mà tu á, thì mỗi người tự giải khổ, chứ ai làm cho ai hết khổ được, ai làm cho ai hết phiền não được. Giả sử như bây giờ quý thầy tu, còn quý Phật tử chưa tu, nhưng bây giờ đây quý thầy muốn dạy cho quý Phật tử hết phiền não phải dạy sao? À, Phật dạy phải quán các pháp, hoặc là nhẫn nhục, hoặc là từ bi, hoặc là vô thường, hoặc là bát nhã, dùng trí bát nhã thấy các pháp là giả dối chẳng hạn, thì chỉ dạy như vậy thôi, chứ đâu có thấy dạy cách nào mà hết phiền não được. Rồi biết ứng dụng những pháp Phật dạy đó về mình tu mình sửa, lần lần mình hết phiền não, chứ không thấy thầy nào mà làm cho Phật tử hết phiền não được hết, phải không? Như vậy thì có phiền não chạy tới cầu thầy cứu cứu được không? Như vậy thì chi tăng chi ni chẳng qua là cái người đi trước biết được những cái gì Phật dạy tổ dạy, rồi đem những cái đó chỉ lại, rồi Phật tử ứng dụng vào, rồi tự nhiên là bớt phiền não, chứ không ai làm cho mình hết phiền não. Nếu mà trong cầu thiện tri thức dạy cho mình, hay là giáo hóa cho mình, hoặc là đưa mình tới cái chỗ giải thoát, thì đó là một cái không có lẽ phải, tức là không đúng, không bao giờ có việc như vậy. Vì thiện tri thức chỉ cho mình tự tỉnh, tự giác, rồi sau khi tỉnh giác để mình tiến tu, mình mới giải thoát, chứ không ai làm cho mình giải thoát được. Nếu mà người khác làm cho mình giải thoát được thì chắc hồi xưa những người đồ đệ của Phật mà gần với Phật nhất là Ngài A Nan, Ngài La Hầu La phải cần tu, phải không? Ngài A Nan là em của Phật, còn Ngài La Hầu La là con của Phật, mà Phật thành Phật rồi thì hai vị đó cần gì phải tu, nhờ Phật độ cũng được giải thoát rồi. Nhưng mà rồi Ngài A Nan, nếu chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, Ngài có khóc mấy lần, nhà bị ma đang già dẫn dụ Ngài, là Ngài khổ sở quá về Ngài hối hận, Ngài khóc lâu nay con ỷ lại rằng em là em của Phật, bây giờ đây mới thấy là nếu con không tu thì không thể nào giải thoát được. Như vậy thấy rõ rằng chính em Đức Phật con Đức Phật mà Đức Phật độ sao giải thoát không được, hướng nữa là chư tăng phàm phu này mà độ ai giải thoát nổi bây giờ, phải không? Thì như vậy để quý vị hiểu rõ ràng rằng muốn được giải thoát là y theo lời Phật dạy là tự tu tự sửa bản tâm, và do tu sửa bản tâm mình, nói tu sửa là một lối nói, rồi tự mình sáng, tự mình giác, là cái sáng cái giác đó làm cho mình được giải thoát, chứ không ai làm cho mình giải thoát hết. Vì cớ sao tự tâm, ở trong tự tâm có tri thức, tự ngộ, tức là ngay nơi tự tâm mình nó có tri thức, rồi mình phải tự ngộ. Nếu khởi tà mê, vọng niệm điên đảo, thì thiện tri thức bên ngoài tuy có cái chuyện giáo hóa chỉ dạy mà cứu cũng không thể được nữa. Đó là trong tâm mình tự có thiện tri thức. Bây giờ nếu mình khởi cái xấu, niệm xấu, thì cái niệm thiện của tâm mình đó, mình vỡ tách cái xấu đó thì cái xấu nó hết. Thì cái niệm thiện mà biết vỡ tách cái xấu đó là thiện tri thức của tự tâm. Còn nếu mà quý vị khởi cái xấu mà chờ thiện tri thức bên ngoài chỉ cho để cho hết, thì giả sử ra mà chợ là ai nói tức cho quý vị giận muốn chửi người ta, rồi thiện tri thức ở chùa chừng nào gặp quý vị một khuya cho kịp, thế nào khi mà muốn chửi người ta đó thì chỉ có thiện tri thức của tự tâm mình khởi lên thì để mà chặn mới kịp, chứ còn thiện tri thức ở trong chùa xa quá làm sao chạy tới mà chặn cho kịp. Thì như vậy để biết rằng cứu mình gần nhất là thiện tri thức của tự tâm mình, phải không? Chứ còn thiện tri thức mà ở xa là thầy là bạn ở xa đó khó mà cứu mình kịp lắm. Thành ra thầy bạn chỉ là cái người hướng dẫn, chỉ cho mình biết đạo lý rồi tự ứng dụng hàng ngày hàng giờ tự tu, thì như vậy đó mới được. Còn nếu khởi cái chánh chơn bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ, tức là đến cái quả vị Phật, Phật địa tức là quả vị Phật. Ở đây ngài mới chỉ cho chúng ta thấy khi nãy nếu khởi cái tâm tà mê thì sanh ra điên đảo, thì thiện tri thức ở ngoài cứu không được. Bây giờ đây nếu chúng ta khởi cái tâm chân chánh mà quán chiếu và trí tuệ bát nhã thì chỉ trong khoảng một sát na hay là trong khoảng một phút một giây thì bao nhiêu vọng niệm nó hết, thì đó là tự biết được tự tánh mình rồi tự ngộ đến Phật địa. Thì như vậy để chúng ta hiểu được thật rõ, vì bát nhã ta chia ra làm ba phần, gọi là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thạch tướng bát nhã. Văn tự bát nhã như hồi nãy quý vị tụng đó, phải không? Tụng một thời ba biến, cái đó là gì? Là văn tự đọc chữ, đọc nghĩa nha. Còn quán chiếu bát nhã là sao? Sử dụng như quý vị đọc quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, đó là văn tự bát nhã. Nhưng bây giờ cái quán chiếu phải làm sao? Nếu đọc vậy đọc tới được lưu thuộc lào mà thuộc đó chỉ thuộc là văn tự thôi. Bây giờ muốn quán chiếu bát nhã thì khi nói là quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến đó gọi là quán chiếu. Nè, quán chiếu bằng cách nào? Tức là ngay thân năm quẩn này như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, rồi mình phân tích ra cái gì là sắc quẩn. Nói chỉ là sắc quẩn là cái phần hình thức vật chất, trong cái phần hình thức vật chất này có những thứ nào nó kết hợp lại, mà thấy nó có đất, nước, gió, lửa kết hợp, thì cái gì là đất? Nó phân tích những cái chất cứng như là tóc, rập lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, như dân, đó là chất cứng. Cái gì là chất ướt? Là máu, mủ, mồ hôi, như dân, là chất ướt. Rồi mình chia sẻ, mình quán chiếu như vậy đó. Sử dụng như giờ quý vị đương phiền não với ai? Người đó hoặc là ăn hiếp quý vị, hoặc là người đó họ nói xấu quý vị. Rồi giờ quý vị không thèm nhớ cái câu họ nói, mà ngồi lại quán chiếu họ cái thân này có thiệt hay không. Rồi quán chỉ từ chia ra đất nước gió lửa quán tới vẫn luân hồi, thì quý vị còn có sân si với cái câu ta nói hồi nãy nữa không? Nếu mà quán chiếu hồi thấy thân nó không thiệt, mà không thiệt thì nói tốt nói xấu hoặc khen hoặc chê cũng là thừa đó. Như vậy cho nên nói rằng khi mà dùng quán chiếu bát nhã rồi thì bao nhiêu vọng niệm đều diệt. Còn mình ở đây cứ đọc văn tự bát nhã không hả, cho nên rồi không diệt gì hết á. Nó tu mấy chục năm rồi chứ thầy dạy tụng bát nhã mà tới giờ có phiền não còn hoài, phải không? Muốn hết phiền não phải quán chiếu bát nhã. Nhờ cái quán chiếu đó mình chiếu biết rồi, mình thấy rõ cái thân nó mới hư giả, duyên hợp hư giả, rồi từ thân người ta tâm là thọ tưởng hành thức nha, mình cũng xét nó là duyên hợp nữa, biết rõ nó duyên hợp thành ra thọ tưởng hành thức cũng không thiệt. Thì như vậy cả thân cả tâm biết rõ nó là tướng duyên hợp, mà khi thấy rõ tướng duyên hợp không thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não nó hết nha. Thì cái quán chiếu đi tới đó rồi phiền não hết thì thật tướng bất giả nó hiện đó. Thì như vậy từ văn tự đi tới quán chiếu, mà quán chiếu là nó hiện thật tướng, mà mình tu đây có cái chặng đầu thôi à, phải không? Văn tự cái thấy đủ rồi mà không có quán chiếu, vì vậy cho nên nó không hết phiền não. Cho nên quý vị nó thấy rõ trong đó nói nó Bồ Tát quán tự tại, mà khi ngài quán chiếu ngũ quẩn ra không, tức là dùng trí bát nhã quán chiếu năm quẩn nó là không thiệt. Thì khi thấy rõ vậy rồi, qua tất cả khổ nạn, khổ nạn nào ngài cũng qua hết trơn. Còn mình tại không có quán chiếu cho nên khổ nạn qua không nổi đó. Như vậy thì mai kia mà muốn qua khổ nạn phải quán chiếu, chứ không phải là tôi tụng bát nhã qua hết khổ nạn, tụng hoài cũng qua chưa hết nữa. Chừng nào quán chiếu như vậy nó mới hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái sự tu hành muốn diệt phiền não thì phải dùng trí tuệ mà diệt. Mà trí tuệ đó phải dùng bằng cách nào? Tức là sử dụng đúng như trong bát nhã dạy, là hàng dùng trí để xét tới xét lui. Vậy mới đúng cái câu mà mồi cái đuốc trí tuệ mình qua cái đuốc của Phật. Phật tỏ dạy, rồi nhân lời Phật tỏ dạy đó mình mới đem trí tuệ mình nương đó, đó mình quán chiếu. Mình quán chiếu từ đó đó nó mới có cái trí sáng. Chứ còn mình nghe, mình đọc chuông, đọc thuộc lòng mà rồi không có chiếu gì hết thì làm sao có sáng, mà không sáng thì làm sao hết phiền não. Thì đó là cái cội gốc của tu hành. Cho nên chúng ta phải thấy rõ, nó là tỏ dạy những cái lẽ thực, muốn tu thực thì phải như vậy đó. Cho nên ngài nói nếu mà giết hết phiền não thì tự thấy bản tánh, mà thấy bản tánh rồi thì đó là ngộ, mà ngộ thì tất nhiên đi tới cái quả vị Phật. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình. Nếu biết bổn tâm tức là cái gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là cái bát nhã tam muội, tức là vô niệm đó. Thì ngài mới dạy chúng ta thấy, từ dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu, do mình quán chiếu cho nên trong ngoài mình đều rỗng suốt, nghĩa là do đó mình mới nhận ra được bản tâm. Bởi vì tôi thường nói với quý vị đó, khi chúng ta muốn biết được cái thật thì cái điều kiện tiên quyết là phải nhận ra cái giả, phải không? Không nhận được cái giả thì không bao giờ phân ra cái thật được. Biết được cái giả rõ ràng rồi thì bên cái giả đó mình mới nhận ra mặt thực, cái thực là cái nào. Vì vậy cho nên từ cái quán chiếu bát nhã mà mình mới thấy được cái vọng niệm nó là hư giả, nó hết. Và vọng niệm hết rồi thì cái thực, tức là cái tự tánh chân thật nó mới hiển bày. Mà tự tánh chân thật hiển bày thì như vậy là mình thấy được bổn tâm của mình. Mà thấy được bổn tâm mình rồi thì đó là cái gốc của sự giải thoát. Cho nên tôi thường nói giác ngộ mới giải thoát, là vậy đó. Thấy được bản tâm mình tức là thấy được cái chân thật, nên thấy được cái chân thật, cho nên bao nhiêu cái vọng tưởng phiền não hư giả không còn lôi cuốn mình nữa, nó không còn đủ sức lôi cuốn, thì như vậy mới gọi là thoát ly sinh tử. Còn nếu không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Mà muốn giác ngộ là thấy được cái thật, mà muốn thấy cái thật thì trước phải biết cái giả đó. Mà muốn biết cái giả thì phải dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu. Cho nên ở đây nói là mình quán thấy ác pháp, nó duyên hợp với giả mà không phải là bi quan. Bởi vì mình biết rõ cái giả để nhận ra cái thật, chứ không phải biết cái giả để chán. Nếu mà không biết, không nhận cái thật thì người ta có thể bi quan. Còn mình biết là cái này là giả, cái là giả rồi thì bên cái giả nó cái thật như thế nào mình nhận ra. Thì như vậy cái sự tu của mình nó mới đưa mình tới cái chỗ viên mãn cứu kính, chứ không thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Này thượng tri thức, sao gọi là vô niệm? Ngài mới nói rằng được giải thoát, mà được giải thoát như vậy đó là được bát nhã tam muội, mà được bát nhã tam muội đó là vô niệm. Vô niệm là ngay từ đó. Và ngài muốn định nghĩa lại chữ vô niệm cho rõ. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Thế tức là đơn giản, vô niệm là gì? Thấy tất cả pháp mà tâm mình không nhiễm, nhiễm trước là không dính, không mắc. Thấy người, thấy vật, thấy đủ hết, biết rõ ràng mà không dính mắc nơi người nữa vật, đó là vô niệm. Còn dính cái thì có niệm. Mà thế là bởi vì suy nghĩ về người, về vật thì cái suy nghĩ đó nó làm cho mình có cái niệm thương ghét, thấy không? Thì cái niệm thương ghét đó là mắc cái gì? Cho nên khi mà mình không thấy tất cả mà không có suy nghĩ cái đó thế này thế kia gì hết thì đó là vô niệm. Mà nếu vô niệm thì sao? Nếu thấy tất cả pháp mà không nhiễm không trước, ấy là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ cũng không có mắt tất cả chỗ, chỉ nơi cái tịnh, tức là thanh tịnh, nó vãng tâm, khiến nơi sáu thức ra sáu cửa, nơi đối với sáu, trong sáu tầng mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, không dụng không có mắc kẹt, tức là bát nhã tam muội. Ngài chỉ thực là cụ thể vô cùng. Ngài nói rằng sở dĩ chúng ta tu vô niệm là phải tu bằng cách nào? Nghĩa là đối tất cả pháp mà tâm không nhiễm không trước, đó là vô niệm. Mà bởi không nhiễm không trước thì cái dụng đó, thì tất cả chỗ mà cũng không có mắc kẹt ở tất cả chỗ, chỉ cái bản tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi bản tâm mình thanh tịnh thì sáu thức nó ra sáu cửa, lỗ tai cũng có cái biết cái lỗ tai, con mắt có cái biết của con mắt, người sáu cửa đều có sáu thức nó ra ra vào mà đối tiếp với sáu tầng mà không có dính, không có lãnh trong sáu tầng. Đó, sáu căn tiếp xúc sáu tầng vẫn có sáu cái biết, sáu thức mà không có bị dính, không bị kẹt trong sáu tầng, đi lại tự do. Như vậy đó gọi là bát nhã tam muội, chứ không phải là mình ngồi lại nghe nói tam muội là chánh định, mà tưởng chánh định bát nhã là ngồi chỗ ngó xuống rồi tâm mình là yên hết, đó gọi là chánh định bát nhã. Không phải, nghĩa là sao? Sáu căn tiếp xúc sáu tầng vẫn có sáu thức phân biệt, mà sáu thức phân biệt đó mà không dính trong mắt vào sáu tầng, không bị kẹt lẫn ở trong sáu tầng, đó là bát nhã tam muội. Như vậy tôi bát nhã tam muội dễ hay khó? Đâu có bắt mình ngồi chỗ, đâu có bắt ngồi chỗ mà kèm cho được được yên lặng rỗng rang, mà làm sao sáu căn tiếp xúc với sáu tầng có sáu thức theo đó mà không dính không kẹt gì sáu tầng hết, đó là bát nhã tam muội. Thì quý vị có thể là cả ngày đi ngoài đường ngoài xá ngoài chợ búa mà vẫn bát nhã tam muội như thường, thấy không? Nếu sáu căn sáu tầng sáu thức nó chạy ra mà nó không dính không kẹt cái nào hết đó, thì đó là bát nhã tam muội. Còn nếu nó kẹt thì hết tam muội. Đó là cái sự tu hành nó rõ ràng. Nên ngài nói sao? Khiến cho sáu thức ra sáu cửa, rồi tiếp xúc trong sáu tầng mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, không dụng không có mắc kẹt, đó là bát nhã tam muội. Không có kẹt, không dính, không mắc vào đâu hết.